Bây giờ mình nhảy qua kết luận này của Vatican II, của Lumen Gentium quan trọng lắm. Vậy nếu cơ thể Đức Giêsu Kitô là nền tảng của hiệp nhất, thì nơi nào có cơ thể Đức Giêsu Kitô, có toàn thể cơ thể Đức Giêsu Kitô. Ví dụ như anh chị em trong bóng tối này, rồi thấy cái tay trả lời này, tại vì tôi có cầm cái laser pointer này, rồi là biết cả thân thể tôi ở đây rồi. Trong bóng tối, anh chị em để rơi cái tay này là biết cả con người tôi ở đây. Còn nếu mà tay tôi ở đây chứ tôi ở bên kia là bây giờ anh chị em bỏ chạy đi mà. Cho nên khi anh chị em lên rước lễ rước thân thể Đức Giêsu Kitô hay là kể hiệp về thân thể Đức Giêsu Kitô, anh chị em biết anh chị em tin lành chính thống có nói á, cơ thể ngài là nên tạc hiệp nhất, bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, là thế. Cơ thể ngài là nền tảng. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, chương 4, thánh thể và sự hiệp thông giáo hội, số 40. Bí tích thánh thể tạo sự hiệp thông và giáo dục sự hiệp thông. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Corinto, chỉ cho họ thấy những chia rẽ giữa họ biểu lộ trong cộng đoàn tham dự thánh thể, đi ngược lại với điều họ cử hành là bữa ăn tối của Chúa. Vì vậy, vì tông đồ kêu mời họ suy nghĩ về thực tại đích thực của bí tích thánh thể để đưa họ trở về với tinh thần hiệp thông huynh đệ. Thánh Augustino cũng đã đồng ý sự đòi buộc này. Ngài nhắc lại lời của vị tông đồ: anh em là thân thể Đức Kitô và anh em là những chi thể của thân thể ấy. Ngài lưu ý, nếu anh em là thân mình của Đức Kitô và là chi thể của Ngài, thì biểu tượng của chính anh em được đặt trên bàn của Chúa. Ở đó anh em đón nhận mầu nhiệm của riêng mình. Và từ đó Ngài rút ra hệ quả này: Chúa chúng ta đã thánh hiến trên bàn thờ mầu nhiệm sự bình an và hiệp nhất của chúng ta. Ai nhận lãnh mầu nhiệm hiệp nhất mà không lưu lại trong mối dây liên hệ bình an thì không nhận lãnh mầu nhiệm của mình để được cứu rỗi. Họ nhận lãnh lời chứng kết án họ.
Ồ, lạy Chúa, vậy thì thế này này. Về Đức Maria, chúng ta không có nhiều, nhưng chúng ta sẽ làm kiểu này thôi.
Thưa quý vị có thể giãn lại được 10 phút nữa không để cha giảng thêm không? Còn sẽ không phải cha.
À, được. Đó, bây giờ vậy này, anh chị em ơi. Trong cái CDCL, tôi đã nói khá rõ về năm mầu nhiệm sự sáng. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, số 6. Chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa Kitô, chiêm ngắm với mẹ Maria, đó là chương trình mà tôi đã vạch ra cho giáo hội vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, kêu mời giáo hội sát hơn trên đại dương của lịch sử với nhiệt tình tân phúc âm hòa. Chiêm ngắm Chúa Kitô đòi buộc mọi người phải biết nhận ra Ngài bất cứ nơi nào Ngài tỏ hiện, trong nhiều cách thể hiện diện của Ngài, nhưng trên hết trong bí tích sống động của mình và máu Ngài. Giáo hội sống nhờ Chúa Kitô thánh thể, nhờ Ngài giáo hội được nuôi dưỡng, nhờ Ngài giáo hội được soi sáng. Bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin và đồng thời là một mầu nhiệm ánh sáng. Mỗi lần giáo hội cử hành bí tích này, giáo dân có thể một cách nào đó sống lại kinh nghiệm của hai môn đệ làm Emmaus, mắt họ mở ra và họ nhận ra người. Vì Cana quá quan trọng liên hệ tới bí tích thánh thể, cho nên tôi phân tích còn mấy cái kia anh chị em về nghe.
Con khấn xin mẹ cùng con đi tiếp con đường. Con khấn xin mẹ cùng con chia sẻ. Mẹ ơi đói thương, giúp con vui sống trên đời, ngày đêm theo Chúa không rời, cùng mẹ con sống thành thơi.
Có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Chúa là gốc miền Galilee mà. Sao nên người ta gọi Chúa là người Galilee? Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Nếu mà có thân mẫu Ngài thì Đức Giêsu Kitô được mời là quan trọng. Là chỗ nào mà có mẹ là có Chúa,
chúng mình bằng lại. Chỗ nào có Chúa thì có mẹ, nó mới có Chúa thì có môn đệ, thân thể ngài mà. Nhất là bây giờ có Chúa là có giáo hội, rồi cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, khi thấy thiếu rượu, điều ấy cho mình thấy là mẹ Maria tới đó không phải là nhậu nhẹt xả láng, không. Ngài để ý, ngài vừa ăn cho vui vẻ tất cả mọi người và ngài để ý nhu cầu tha nhân. Chúng ta phải bắt chước mẹ Maria. Khi đi dự lễ là vậy đó. Khi đi dự lễ là phải coi thử. Hôm nay có ai cần phải cầu nguyện nè? Đó, phải vậy. Còn không, về nhà ngủ cho khỏe. Vậy đó. Anh em nghe tôi này. Ta phải sửa cách đi dự thánh lễ là vậy. Bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Số 7. Chính giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Chính giáo hội nuôi mình bằng bánh hằng sống này. Làm sao không cảm thấy nhu cầu phải thúc bách mọi người luôn luôn sống bí tích này một cách mới mẻ hơn. Tôi phải như mẹ Maria. Để mắt mà quan sát, để biết nhu cầu và phục vụ. Rồi, thân mẫu ngài nói với người, họ hết rượu rồi. Chuyện này rất quan trọng. Khi chúng ta thấy một khó khăn của chúng ta, một vấn đề của chúng ta, hay là của tha nhân, hay là người thân mình, giải pháp đầu tiên của chúng ta phải là Đức Giêsu Kitô. Chứ không phải giải pháp đầu tiên là đi ra nhà băng. Giải pháp đầu tiên là email cho người này người kia. Giải pháp đầu tiên của chúng ta phải là Đức Giêsu Kitô. Đừng theo cái kiểu giải pháp đầu tiên là tiền đâu. Giải pháp đầu tiên phải là Đức Giêsu Kitô. Anh chị em thấy Đức này dễ thương không? Chúa đáp, thưa bà, chuyện đó càng gì đến bà và con, giờ con chưa đến. Chúa Giêsu Kitô gọi mẹ Maria, bà là woman, người phụ nữ. Đáng lẽ phải nói người phụ nữ, nhưng mà bên mình dịch là bà. Xem nhớ lời hứa đầu tiên không? Con của người phụ nữ kia sẽ đạp dập đầu mày. Người phụ nữ là bà đó. Rồi cái giờ quan trọng của Chúa là chết trên thập giá mà. Mà khi ấy, ngài gọi mẹ Maria là người phụ nữ. Tại vì ngài muốn link với tin mừng nguyên thủy. Con của người phụ nữ kia sẽ đạp dập đầu mày. Cho nên là Cana này á, mà Chúa Giêsu Kitô nói giờ ngài chưa đến. Là tại vì ngài muốn cho giáo hội sau này khi suy gẫm là phải liên tưởng tới cái giờ trên thập giá. Bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Số 4. Giờ cứu chuộc của chúng ta, mặc dù bị thử thách nặng nề, Chúa Giêsu không trốn chạy giờ của ngài. Biết nói gì đây, lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng không, chính vì giờ này mà con đã đến. Ngài mong muốn các môn đệ tỉnh thức với ngài, và trải lại, ngài phải kinh nghiệm sự cô đơn và bị bỏ rơi. Thế ra anh em không thể thức được một giờ với thầy sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Chỉ một mình Gioan đứng dưới chân thập giá bên cạnh Đức Maria và những phụ nữ đạo đức. Cơn hấp hối ở vườn Gethsemane là khởi đầu của cơn hấp hối trên thập giá chiều thứ sáu tuần thánh. Giờ thánh, giờ cứu đồ của thế giới. Bất cứ linh mục nào cử hành thánh lễ đều trở về bằng tâm trí nơi đó và giờ đó, đồng thời với cộng đoàn Kitô hữu đang tham dự. Giờ ấy là Chúa Giêsu Kitô gọi mẹ là phụ nữ. Còn khi mà chuyển sang thành Gioan thì gọi là mẹ. Đây là mẹ con. Còn Chúa Giêsu Kitô nói trực tiếp là thưa bà. Bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Số 57. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Tất cả những gì Chúa Kitô đã thực hiện trong cuộc khổ nạn và cái chết của ngài đều hiện diện trong việc tưởng niệm đồi Calvario. Vì thế những gì Chúa Kitô đã hoàn tất đối với mẹ ngài, ngài cũng hoàn tất cho chúng ta. Quả vậy ngài đã trao phó cho mẹ ngài người môn đệ yêu dấu, và trong người môn đệ ấy ngài cũng trao phó cho mẹ mỗi người chúng ta. Này là con bà. Cũng thế ngài nói với mọi người chúng ta, này là mẹ con. Sống việc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể cũng đòi hỏi lãnh nhận liên tục hồng ân này. Điều đó có nghĩa là đưa về nhà chúng ta theo gương của Thánh Gioan
đấng mà mỗi ngày chúng ta lạy nhận như mẹ chúng ta. Điều đó đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta phải dấn thân trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô bằng cách học hỏi với mẹ Ngài và để cho mẹ Ngài hướng dẫn chúng ta. Đức Maria hiện diện với giáo hội và là mẹ của giáo hội trong mọi cử hành bí tích thánh thể của chúng ta. Nếu giáo hội và bí tích thánh thể làm thành một cặp song đôi không thể tách rời thì giữa Đức Maria và bí tích thánh thể cũng vậy. Chính vì thế việc kính nhớ Đức Maria trong cử hành bí tích thánh thể được thi hành đồng loạt từ thời xa xưa trong các giáo hội Đông Phương và Tây Phương.